quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 73 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 73 này có tựa đề Đi tìm tung tích cha hồi 3. Đây là kỳ đọc thứ 2 kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ 1, Long tiếp tục tìm hồ sơ của cha mình trong văn khố của Hải quân Pháp và bắt đầu được các chuyên viên về văn khố là những nhà sử học của quân đội giúp đỡ. Có một lần, một chuyên viên đề nghị Long tìm tài liệu liên quan đến biến cố quân Nhật cướp chính quyền từ tay người Pháp vào đêm 9 tháng 3 năm 1945, một biến cố quan trọng mà người Việt quen gọi là đảo chính Nhật.
Ngày 26 tháng 10 năm 2007, Long tình cờ đọc được một chi tiết rất nhỏ nhặt nhưng đã có ảnh hưởng lớn trong công việc tìm kiếm của chàng. Cho đến hôm đó, Long chưa thấy một tài liệu nào nhắc đến đảo Bình Ba, là nơi là cha của Long đóng quân vào năm 1943. Hôm đó, chàng chú ý đến một tên chưa khi nào gặp, đó là Indetania, tức là đảo Tania, được mô tả là nằm trong vịnh Cam Ranh. Lạ thật, đã đọc bao nhiêu tài liệu rồi, có khi nào Long nghe tên hòn đảo này đâu. Phản xạ của một người sống trong đầu thế kỷ thứ 21, cái gì không biết chỉ cần mở máy tính ra, vào Internet đánh mấy chữ Indetania, lập tức có nhiều trang câu trả lời. Nhưng tập trung vào hai đề tài chính, một đơn vị quân đội và một quyển sách. Đơn vị quân đội là đại đội kỷ luật của các trung đoàn ngoại quốc tại vùng cực đông, Compagnie de discipline des régiments étrangers en Extrême-Orient, đóng trên đảo Tania từ 1946. Còn cuốn sách thì mang tên L'Honorable Parti du Việt Nam, phần đáng kính của Việt Nam, do nhà Lamartin ở Paris xuất bản. Tác giả Raoul Picot, một người Pháp phục vụ trong hải quân, có mặt tại Đông Dương từ 1938 đến 1945. Có mặt trên đảo Tania khi xảy ra cuộc đảo chính Nhật ngày 9 tháng 3 1945. Ông kể lại những gì xảy ra ngày hôm đó, làm cách nào ông lên được đất liền, trốn tránh trong vùng rừng núi quanh đó cả mấy tháng trời trước khi bị quân Nhật bắt.
Nhưng có một tài liệu khác làm Long lưu ý nhất vì mô tả chính xác vịnh Cam Ranh, được phiên âm ra tiếng Pháp là Cam Ranh. Có hòn đảo Tania nằm ở cửa vịnh. Tài liệu này mang tên Annales Maritimes et Coloniales, có nghĩa là tập san hải quân và thuộc địa, xuất bản từ năm 1825, tức là hơn 30 năm trước khi quân Pháp đánh chiếm Việt Nam. Đó là một điểm đáng chú ý vì chính phủ Pháp đã có những tài liệu chính xác về các vùng biển của Việt Nam từ mấy chục năm trước khi họ bắt đầu cuộc xâm lược nước mình.
Cuối quyển sách có một chú thích về xuất xứ của tài liệu này. Trên Internet, tài liệu này là một phiên bản của cuốn sách trong thư viện của trường luật Đại học Harvard, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Thư viện này nhận được cuốn sách vào ngày 2 tháng 10 năm 1925, đúng 100 năm sau ngày sách phát hành trên đất Pháp. Ghi rõ trên con dấu tiếp nhận sách, cuốn sách mang tựa đề Annales Maritimes et Coloniales, tập san hải quân và thuộc địa, xuất bản năm 1825 bởi một viên chức của Bộ Hải quân tên M. Bajo, với sự phê chuẩn của Ngài Bộ trưởng Hải quân và Thuộc địa, dưới sự bảo trợ của Ngài Đô đốc Pháp Quốc. Tài liệu này được Google chuyển sang dạng tài liệu số, Document Numérisé, Digitalized Document, và đăng trên Internet.
Tài liệu đó cho thấy đảo Bình Ba và đảo Tang chỉ là một. Đây là một cách làm thông thường của người Pháp. Họ dùng một tên tiếng Pháp do chính họ đặt ra cho những địa danh của Việt Nam. Một thành phố lớn như Đà Nẵng cũng biến thành Touraine, thì hòn đảo nhỏ bị đổi tên cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tập trung việc tìm kiếm vào hòn đảo Ta Nhà, Long khám phá ra là đảo này năm 1945 có 3 sĩ quan hải quân trách nhiệm những khẩu đại bác lớn dùng để chấn giữ cửa vào vịnh Cam Ranh. Khi có vụ đảo chính Nhật vào tháng 3 năm 1945, tất cả đều bị bắt làm tù binh. Khi được phóng thích vào tháng 9 năm 1945, 3 sĩ quan này phải làm bản báo cáo còn giữ nguyên vẹn trong văn khố. Đọc bản báo cáo của người sĩ quan chỉ huy đảo được biết, đêm 9 tháng 3, khi quân Nhật đánh chiếm đảo với một lực lượng áp đảo, toàn bộ quân nhân đã phải rút vào đất liền, nhưng đã có đủ thời giờ đốt hết tài liệu và tháo gỡ những cơ phận cốt yếu của đại bác để không cho địch quân sử dụng được nữa. Họ phải lẩn trốn trong rừng, nhưng sau một thời gian không còn lương thực và đạn dược, họ đã bị quân Nhật bắt làm tù binh.
Như vậy là Long có thể tin chắc rằng lời mẹ kể là đúng. Trên đảo 1943 có 3 sĩ quan, một đại úy, một trung úy và một thiếu úy, mà cha của Long là trung úy. Chàng cũng hiểu thêm là tại sao không tìm ra tài liệu nào về đảo Ta Nhà trước năm 1945. Vì những tài liệu đó đã bị hủy khi có vụ đảo chính Nhật. Và mày mò loay hoay tìm kiếm, cuối cùng Long đã đọc được một tài liệu mà chàng xem là then chốt trong công việc tìm kiếm của mình. Đó là danh sách đầy đủ các sĩ quan hải quân có mặt tại Đông Dương khi xảy ra biến cố đảo chính Nhật. Có người thiệt mạng, phần đông bị bắt làm tù binh và được phóng thích 6 tháng sau đó. Biết rằng không có một thay đổi nhân sự nào trong quân đội Pháp từ 1941 đến 1945. Không có ai được giải ngũ trở về Pháp, lúc đó là chính phủ Vichy của tướng Pétain đã chấp nhận sự đô hộ của quân Đức. Không có một quân nhân nào mới đến từ Pháp đang bị Đức chiếm đóng. Vậy thì tên của cha Long phải có trong danh sách này. Nhưng không, tên ông không có trong danh sách đó.
Thêm một ngõ cụt, Long đành phải quay lại tìm con đường khác. Dù sao chàng cũng đã tiến thêm được một bước so với những lần lâm vào ngõ cụt trước đây. Đó là Long đã có trong tay danh sách đầy đủ những sĩ quan hải quân tại Đông Dương năm 1945. Từ đó chàng nảy ra ý kiến là tìm xem có ai còn sống để hỏi thăm họ về cha mình. Muốn vậy, tháng 11 năm 2007, Long trở lại văn phòng thường trực của Hội Ái Hữu Cựu Khóa Sinh Trường Hải Quân Ancien Élève de l'École Navale nằm trên đường Amsterdam ở Paris, nơi chàng đã đến vào tháng 10 2006, hơn một năm trước. Kỳ này, Long cũng gặp người trách nhiệm văn phòng này, nhưng là một người khác, cũng là một đề đốc đã nghỉ hưu, mặc quần áo dân sự. Nhưng khác với ông năm ngoái, ông này sau khi nghe Long trình bày hành trình cam go mình đã trải qua, tỏ vẻ thông cảm và đưa cho Long một cuốn sách in rất đẹp. Ông nói, tặng ông cuốn kỷ yếu năm 2007 của trường, trong đó có tất cả tên tuổi của những sĩ quan tốt nghiệp từ khi trường thành lập từ thế kỷ 19 đến nay. Những người còn sống đều có địa chỉ và số điện thoại. Ông có thể liên lạc với họ nếu cần. Thật là một món quà vô giá. Năm ngoái, ông đề đốc kia chỉ giúp viết thư hỏi xem đương sự có muốn liên lạc với Long hay không. Năm nay, ông này cho nguyên cuốn kỷ yếu có tất cả mọi người, sống cũng như chết, muốn liên lạc với ai cũng được.
Về nhà, Long đọc cuốn kỷ yếu với đầy hứng thú. Lần đầu có trong tay một tài liệu với đầy đủ dữ kiện trong một lĩnh vực chàng đang quan tâm. Danh sách các sĩ quan sắp xếp theo từng khóa tốt nghiệp, trong mỗi khóa lại xếp theo thứ tự ABC. Thích thú khi tìm ra cả tên của hai người mà Long quen là những sĩ quan hải quân của Việt Nam Cộng Hòa, những người hiếm hoi tốt nghiệp từ ngôi trường nổi tiếng này. Đó là các ông Nguyễn Tiến Ích và Trần Văn Sơn. Ở đây xin mở một dấu ngoặc. Ông Trần Văn Sơn có bút hiệu là Trần Bình Nam, một nhà phê bình chính trị và được nhiều người biết tới. Còn ông Nguyễn Tiến Ích là một người bạn rất là thân thiết, cùng hoạt động với Long và Mai. Trong số những người còn sống, Long rất mừng vì có 10 người trong danh sách chàng tìm được ở văn khố. Người trẻ nhất 90 tuổi, người già nhất 99 tuổi. Ở vào thời điểm 1945, tất cả đều là sĩ quan rất trẻ, cấp bậc từ thiếu úy hải quân hoặc là trung úy hải quân. Long vội vàng điện thoại ngay cho từng người. Với tuổi cao như thế, không làm ngay có thể sẽ không khi nào làm được nữa. Tất cả đều trả lời điện thoại, đều còn minh mẫn, đều biểu lộ tình cảm khi biết là Long đang tìm tung tích của người cha. Chàng ngạc nhiên vì tất cả đều còn nhớ rõ giai đoạn sống ở Việt Nam trong thời đệ nhị thế chiến hơn 60 năm trước. Nhưng không ai sống ở đảo ta nhỉ? Và cũng không ai nghe nói đến tên cha của Long.
Nhưng rồi Long lại gặp hên một lần nữa. Trong số 10 sĩ quan hải quân có mặt tại Đông Dương vào thời kỳ này, có ông Paul Rome đã lên tới chức đề đốc trước khi về hưu. Ngoài công việc chính của ông là sĩ quan, ông còn là một học giả tìm hiểu và viết tài liệu về Hải quân Pháp, tác giả của nhiều bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành và tác giả nhiều cuốn sách, điển hình là cuốn Les oubliés du bout du monde, Journal d'un marin d'Indochine de 1939 à 1946, dịch ra tiếng Việt là Những người bị lãng quên ở tận cùng thế giới. Nhật ký một thủy thủ ở Đông Dương từ 1939 đến 1946. Ông Hô Mê cho biết, ông có qua đảo Ta Nhờ dù không đóng quân tại đấy, và ông khẳng định là không có ai mang tên của cha Long trong số các sĩ quan hải quân thời đó cả. Ông khẳng định, tôi sống ở đó 6 năm, sĩ quan hải quân không đông lắm, nên chúng tôi biết nhau hết.
Mặc dù ông nói vậy, nhưng qua điện thoại, Long vẫn cố kéo dài câu chuyện để mong tìm ra một chỉ dấu gì chăng. Vì ông này khác với 9 người kia ở chỗ, ông có thêm nghề tay trái là viết về đời sống của các quân nhân trong Hải quân Pháp, nên ông bỏ ra rất nhiều công sức tìm kiếm tài liệu. Hơn nữa, ông tỏ ra rất muốn giúp Long trong cuộc tìm kiếm tung tích cha mình. Và Long đã có lý khi cố níu kéo ông nói chuyện qua điện thoại. Tới một lúc nào đó, ông sực nhớ ra là Hải quân hình như chỉ đóng ở đảo Ta Nhà vào khoảng năm 1944-45 gì đó. Và nếu vậy thì năm 1943 đơn vị đóng quân ở đấy thuộc lục quân chứ không phải hải quân. Ông nói nếu căn cứ trên đảo Ta Nhà thuộc lục quân thì cha của ông phải là một sĩ quan lục quân, không phải sĩ quan hải quân. Long lại được một phen bàng hoàng vì giả thiết này. Chàng đã bắt đầu tìm kiếm bên lục quân, không thành công. Bên đó mách qua hải quân. Bên hải quân đã có cả tràn đầy hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng. Bây giờ có người đưa ra một giả thiết mới, như vậy lại trở về bên lục quân. Cũng như khi chơi một loại cờ nào đó mà người chơi bị trúng vào ô, quay trở lại ô khởi hành.
Ông Hô Mê hiểu được tầm quan trọng của giả thiết này nên nói với Long để ông tìm ra tài liệu nói rõ về sự kiện này rồi ông sẽ gọi điện thoại lại cho chàng. Qua ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, ông điện thoại và nói đã tìm ra tài liệu đó rồi, xác nhận là căn cứ Cam Ranh, trong đó có đảo Ta Nhờ, tên Việt Nam là đảo Bình Ba, được chuyển giao cho Hải quân Pháp từ tháng Giêng năm 1944. Ông nói qua điện thoại, như vậy là trong năm 1943, căn cứ này thuộc lục quân và cha của ông chắc là một sĩ quan pháo binh, vì trên đảo Ta Nhờ có đặt mấy cỗ pháo loại lớn dùng để bảo vệ cửa vào vịnh Cam Ranh. Chắc cha ông thuộc đơn vị 4e RAC, nhưng cũng có thể đơn vị khác, tôi không rõ lắm. Long hỏi RAC là gì? Ông trả lời là Regiment d'Artillerie Coloniale, là tức là Trung đoàn Pháo binh thuộc địa. Long không biết phải cảm ơn ông thế nào cho đủ. Với tinh thần làm việc tới nơi tới chốn và với tấm lòng vị tha muốn giúp đỡ người khác vô vị lợi, ông đã là một tấm bảng chỉ đường quý báu để Long trở lại con đường cũ. Và bây giờ chàng chắc chắn một điều là cha mình không phải là một sĩ quan hải quân.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 73 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 74 với tựa đề Đi tìm tung tích cha, hồi 4. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả.